Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Hôm nay thầy tiếp tục trả lời vấn đáp qua các câu hỏi Phật tử gửi lên đây. Một Phật tử gửi câu hỏi có viết như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy cho con được hỏi. Gần đây tâm con tán loạn, con rất bận nên đọc kinh không được nhiều, nhưng con hay niệm Phật trong đầu hàng ngày. Khi con làm việc và lúc con nhớ tới Phật, nhưng gần đây con không hiểu sao con cứ khởi tâm niệm Phật hay niệm chú là đầu con nó lại hiện lên cái không được tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, kiểu như con cứ đang niệm lại như có ai đó phá. Tâm tán loạn, không tập trung, không biết do con sai ở đâu nữa. Gần đây kiểu như con muốn niệm xong lại có ai đó giật lại, như con nghĩ tới Phật con niệm thì nó lại khởi cả tâm xấu bẩn nên con không dám niệm nữa. Con mong thầy chỉ giúp con với ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Câu đầu tiên của buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử hỏi về vấn đề tu tập, nói rằng rất bận nên không đọc được kinh nhiều, nhưng thường hay niệm Phật ở trong đầu. Niệm Phật trong đầu, thế ta lại nhớ, chắc là nhớ tới danh hiệu Phật ở trong đầu mình, trong tâm mình, cho niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật ở trong đầu. Nói rằng nhưng mà gần đây thì tự nhiên cứ khởi lên cái tâm muốn niệm Phật, niệm chú thì lại bị phá. Thậm chí là tâm còn khởi lên những cái niệm xấu đối với cái việc tu hành của mình nữa, vân vân. Xin thưa các quý vị, ngày xưa các tổ dạy là gì? Đối với Phật pháp nói dễ thì cũng rất là dễ, nhưng nói khó thì cũng rất là khó. Cái việc tu tập ấy, nó thuộc về mỗi người chúng ta, mỗi nhân duyên của chúng sinh gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời một kiếp mà có được cái nhân lành và quả ngọt để hưởng thụ ngay đâu các quý vị. Cho nên chúng ta thấy có những người họ tu tập rất là dễ, họ chuyển nghiệp rất là nhanh, họ giác ngộ rất là chóng. Họ chỉ cần biết cái Phật pháp một thời gian ngắn thôi, chúng ta thấy họ tu tập rất là tinh tiến, làm được rất nhiều việc lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, đối với Phật tử tại gia, hay cũng như là tăng ni xuất gia tu hành, vân vân. Thì chúng ta phải biết những cái trường hợp như thế là cái nhân tu của họ đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay họ gặp duyên biết đến Phật pháp, một cái là cái sự tu tập của họ nó trở lại cái nhân xưa, đời trước, nhiều đời nhiều kiếp trước. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là họ tu rất là dễ mà rất là nhanh, thành tựu được nhiều việc lớn, đem lại lợi ích rất lớn cho chúng sinh, cho xã hội, vân vân. Còn cũng có người chúng ta thấy sống rất là gì, là tốt, nhưng mà trong cái sự nghiệp tu hành thì gặp rất là nhiều trắc trở, không cái này thì cái khác, cái này chưa qua, nghiệp này chưa qua thì nghiệp khác lại ùa đến, làm cho họ phiền não, họ đau khổ, họ lo lắng sợ sệt, thậm chí là thoái thất tâm bồ đề, vân vân. Cũng có người thì không gặp nghịch duyên mà lại gặp gì, thuận duyên quá cũng thoái thất tâm bồ đề. Nghịch duyên thoái thất thì chúng ta thấy nhiều, nhưng mà thuận duyên thoái thất thì cũng xin thưa các vị cũng không phải là ít đâu, không phải là ít. Khóa học của chúng tôi ngày xưa cũng có chơi với nhau mấy anh em ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Quán Sứ. Mấy anh em chơi với nhau, cố bảo nhau rằng thôi, mình sinh ra vào cái thời mạt pháp, gặp Phật pháp, gặp được chính pháp, gặp được các bậc minh sư cao tăng đắc đạo để bái các ngài làm thầy thì quả thật là khó. Nhưng thôi, sinh ra được xuất gia ở trong Phật pháp, lại được thầy tổ cho đi ăn học, được gần gũi rất nhiều chư vị tôn túc hòa thượng thượng tọa, các quý thầy. Mà đương nhiên trong nhiều người đấy thì cũng có những người gì, những bậc chân tu, những người đạo hạnh, những người trí tuệ, vân vân. Anh em động viên nhau gọi là gạn đục ở khơi trong. Cái gì mà mặt trái thì mình cố gắng bỏ đi. Cái gì nó về truyền thống, về lời Phật dạy, về lời tổ giảng, đem lại lợi ích cho đạo, cho đời, lợi ích cho bản thân, cho giáo pháp, cho Phật giáo ở Việt Nam, thì anh em bảo nhau cố gắng để thực hành. Không được trọn vẹn thì cũng lấy 5-3-7 phần ở trong đó. Mấy anh em rất là tán thành cái tư tưởng đó, cho nên lập ra một cái nhóm. Mà cái nhóm là một vài một số anh em là chăm chỉ, gọi là thôi thì cái cao vời ở đâu thì không cần, chưa dám nói tới, nhưng cái nho nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đó là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, những cái gọi là rất phổ thông ở trong thiền môn ấy, mà chúng ta không làm được thì nói gì đến cái chuyện tu hành thành Phật, thành tổ sau này. Mấy anh em bảo nhau như vậy. Cho nên cứ cố gắng động viên nhau. Năm nhất, năm hai thì còn khá nhiều người nói về cái đơn giản thôi. Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chịu khó lên các khóa lễ theo nhà trường định ra, giữ cái đấy đã. Còn cái to tát thành Phật, thành tổ thì chưa dám bàn tới vì đang là học sinh. Ấy thế mà đến năm 3, năm 4 thì chỉ còn có vài anh em thôi. Đến khi ra trường thì còn có 2-3 anh em thôi. Và cho đến bây giờ thì thấy rằng nó còn ít hơn nữa. Vì sao? Vì thuận duyên quá. Có một vài anh em huynh đệ nói rằng về được một vài doanh nghiệp và hậu thuẫn, họ cúng dường hậu hĩnh cho nên xây ngôi chùa khang trang lộng lẫy, và từ đó đến giờ là bỏ bê đi cái chuyện hoằng pháp, mở các khóa tu như là lúc còn đang học anh em cố gắng động viên nhau là thôi học xong rồi về cố gắng thì mở các khóa tu để hướng dẫn cho mấy chục bà vãi ở trong chùa tu cũng quý rồi. Ngoài việc mình tu ra thì hướng dẫn cho các Phật tử tu tập nữa cũng quý. Thế nhưng mà bây giờ thì đấy, duyên nó thuận quá. Nhiều người mời đi cúng bái quá. Nhiều người mời đi làm lễ quá. Cho nên lâu lâu gặp nhau hỏi thì dạo này khóa tu của thượng tọa thế nào rồi, của thầy thế nào rồi. Ôi dồi, thầy dạo này còn bận quá. Hết nhà này đến nhà khác mời đi cúng, có ngày phải đi đến 3-4 đám, chẳng thể nào mà bỏ được. Toàn là những người gì? Những người họ thân tín, là quen, nể. Không đi không được. Đi nhà này rồi nhà kia lại mời, nhà kia mời rồi nhà kia, nhà khác họ lại mời. Cái người này người nọ nó dắt dìu nhau, thế là mời đi cúng đi bái suốt ngày. Thế hỏi thầy khóa tu thế nào, còn duy trì được không? Có đâu thời gian, thầy đi suốt cả ngày ấy. Có đâu thời gian. Đấy. Đấy chính là gì? Là thuận duyên. Nhiều Phật tử cung kính tôn trọng và mời đến làm lễ về nhà mới này, làm lễ đồng thổ này, làm lễ thất thất trai tuần 35-49, 7 tuần thất của một Phật tử. Nếu mà thân thiết ra thì tuần nào họ cũng mời đến thì một người đã mất gì? 49 ngày đã mất 7 lần đến nhà Phật tử để làm lễ cầu siêu tụng kinh hoặc là cúng cơm cầu siêu cho Phật tử đấy thôi. Mà nhiều Phật tử thân tín kiểu như thế thì thôi cả tháng chỉ có đi cúng còn gì nữa. Đi làm lễ cho Phật tử gì nữa. Tất nhiên thì mỗi người một hạnh, mỗi người một duyên, mỗi người một nguyện. Không phải ai cũng giống ai. Nhưng mà đây thầy đang nói là mấy anh em huynh đệ mà ngày xưa cùng học với nhau, đồng học với nhau mà bàn với nhau, thống nhất với nhau rằng về cố gắng, về học được cái gì thì về cố gắng mở các khóa tu, khóa giảng cho các Phật tử. Mấy chục bà vãi ở trong chùa cũng được. Ngày xưa Phật tử miền Bắc chúng ta ở quê cứ hay gọi các Phật tử là vãi. Từ vãi đây ngày xưa nó không xấu đâu, nó chính là chỉ cho các Phật tử. Sãi và vãi, sư thì người ta gọi là sư sãi. Giống như bên Campuchia, bên Lào, bây giờ họ vẫn gọi các sư là gì? Các sư là sãi, sư sãi. Các sãi, các vãi. Các vãi thì chỉ cho Phật tử. Đây là từ miền Bắc chúng ta ngày xưa gọi, nó cũng không phải là xấu. Bây giờ thì thường họ ít hơn nơi hay gọi là vãi rồi. Chỉ còn mỗi cái chùa nông thôn á. Nông thôn, chùa nông thôn mà không có sư thì gọi các già, các vãi. Vẫn gọi theo cái lối cổ ngày xưa. Còn những chùa bây giờ mà ở nơi thành thị, những nơi trung tâm và những nơi có các tăng ni trụ trì thì thường ít hay gọi là các vãi rồi. Gọi là các Phật tử, các đạo tràng, vân vân. Theo đúng với hiến chương giáo hội. Đấy, đang nói là mấy anh em huynh đệ bảo nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ gặp lại thì chỉ còn có một vài anh em là duy trì được các đạo tràng, dù to dù nhỏ cũng vẫn duy trì được. Còn một số anh em huynh đệ là bận đi cúng suốt ngày. Phật tử đông, ai cũng muốn thầy đến nhà mình để làm lễ. Động thổ cũng làm lễ, đổ tầng mái cũng làm lễ. Ai biết đổ 5 tầng thì làm đến làm lễ luôn cả 5 tầng. Đến lúc từ hôm đồng thổ nhá, đổ tầng 1, đổ tầng 2, đổ tầng 3, đổ tầng 4, đổ tầng 5. Rồi đến lúc cất cái mái tôn hay mái ngói ở trên nữa, cất nóc nữa là thành 6. Thành 6 rồi xong đến lúc khánh thành nữa một lần nữa là 7. Đến xong được 100 ngày và lễ tạ 100 ngày nữa thì là 8. Một gia đình Phật tử mà cứ gì thân tín cứ phải có các thầy đến để làm lễ cho mới yên. Nếu từ A đến Z thì làm cái nhà 7... 5 tầng với đổ cái mái nữa thì từ A đến Z chắc 7-8 lần nữa. Mất thôi. Hoặc là có một Phật tử thân tín mà mất đó, 7-7-49 lần cứ 7 ngày lại cúng cơm một ngày đấy, lại mời thầy đến cúng cơm và tụng cho biên kinh, thế thì mất gì 7 lần. Còn thời gian đâu để tu tập, còn thời gian đâu để hoằng pháp, còn thời gian đâu để mà tổ chức cái khóa tu, khóa giảng, vân vân. Đấy, mà ở miền Bắc chúng ta này thì phần lớn là gì? Là nhất tăng nhất tự. Tức là một thầy á, một chùa, có thể một thầy có thể vài chùa cơ. Tăng ni xuất gia thì ít, mà các chùa thì ở nông thôn, ở quê thì rất là đông, rất là nhiều. Đấy, cho nên đấy, thuận duyên quá cũng chưa chắc đã tốt với đạo. Là mà quên đi cái bản nguyện của mình, bản hạnh của mình, bản thể của mình, không đơn giản một tí nào. Cho nên các Phật tử thấy thầy cũng may, trong rủi có may, cũng kể một vài lần rồi đấy. Ngày xưa mới về cái chùa Khai Nguyên năm 2003, có cái bà cụ người Sơn Đông đi làm dâu ở trong núi, ở trong xã Vân Hòa, đi ra cứ khóc lóc bảo nhờ thầy đi làm lễ hô thần nhập tượng cho hai ông bà già gần 100 tuổi, 90 mấy tuổi, 96 tuổi. Có hai ông bà già con cái ở hết trong miền Nam, không có ai ở nhà, mà đi nhờ thầy trưởng ban thị sự huyện Ba Vì rồi, trưởng ban thị sự thị xã Phật giáo thị xã Sơn Tây rồi, các cụ đều bận không ai đến cho được. Mà gia đình rất có tâm, ông ấy làm một cái thất, làm tượng Phật về trang nghiêm lắm, gia đình có tâm lắm thầy ạ. Nhưng mà nhà nó xa, cho nên các cụ các thầy không ai đến. Người ta rất là nhất tâm, hai cụ đều gần 100 tuổi rồi không đi thỉnh được, nhờ con đi thỉnh cho. Mình mới về cái chùa này thì thôi thì tâm nguyện của mình là thế, hỏi gia đình người ta thế nào, bảo gia đình cũng bình thường thôi, con cái đi làm xa hết, ông bà có cái tâm thì xây được cái thất nho nhỏ thỉnh tượng Phật về để thờ, chứ gia đình cũng không phải là giàu có gì. Thế mình nghĩ là gia đình người ta không giàu có mà người ta làm được cái thất để thỉnh tượng Phật về để thờ, như vậy là có gì? Có tâm lắm rồi. Thế mình mới nghĩ rằng mục đích của mình đi về nhận những cái ngôi chùa ở nông thôn, ở chùa nghèo, để đem đạo đến với những người dân gì? Những người dân nghèo, những người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và những người có tâm. Thế là nhận lời người ta đi đến. Hôm đi đến, nhận lời đi đến làm lễ thì ngày xưa nó không có điện thoại. Năm về đây thầy vẫn chưa có điện thoại, chưa dùng điện thoại. Thế là bà vãi ở nhà nhận cái lễ người ta ra lễ, mình cũng có biết đâu. Hôm đấy thì có việc họp đột xuất ban thị sự và giáo Sơn Tây, thế mình mới bảo là đấy, đi họp mới về ở đây được mấy tháng, các cụ các thầy mời lên họp thì phải đi họp để tổ chức Phật đản, chuẩn bị vào đầu tháng 4 lên họp để tổ chức Phật đản. Thế hẹn gia đình người ta bảo thôi cụ ở nhà, bảo người ta ra thì bảo cái đầu giờ chiều đi, vì không có cách gì để liên lạc với người ta, vì không có số điện thoại. Thế là mình họp xong buổi sáng, bây giờ đầu giờ chiều khoảng 1 giờ họ ra đón, đón vào tới nơi khoảng 1 rưỡi. Họ đi đón mình, các cụ biết không, cái xe nó đi bắt lợn đấy, không nói thật chuẩn 100%. Cái xe, cái ông này là ông đi chạy xe đi bắt lợn, đi cái xe 81 ngày xưa ấy, xe 81 ấy, nó tháo bỏ cái thanh ngang đèo lợn đằng sau ra. Thế họ ra họ đèo mình đi lên cái xe nó, thì cái mùi đầy ra, nó rửa nó qua thôi, cái mùi đầy ra, nhưng mình chẳng dám chê gì. Thì thôi, đàn na tín thí họ có nào thì mình tâm thành thế nào thì mình dùng vậy. Mình cũng không được chê, không khởi tâm gì, thế lên xe họ ngồi, nhưng mà mùi suốt từ đây vào tới nhà họ. Vừa bước xuống nhà một cái thì mình thấy đâu có phải nghèo đâu. Cái nhà ở thì nhà 2 tầng đẹp muốt, còn cái thất thờ đâu có phải thất thờ đâu, cả một cái đền thờ đó, to lắm, nó phải to và phải đến hơn 100, phải đến 150 mét vuông. Mà thờ Phật tầng trên tầng dưới, không chỉ thờ Phật mà thờ cả gia tiên, thờ cả tượng của cái ông chủ nhà luôn. Đấy. Mà vào thì mình thấy gì? Con trai con gái ở đầy nhà chứ. 3 đứa con trai, đất nhà nó ở gì, chia cho 3 đứa con trai đất ở quanh nhà. mấy đứa con gái nữa, con trai con gái dâu rể các Phật tử quanh quanh đến, để phải đến cũng phải 50-60 người chật cả cái sân. Thế mình vào mình nghe cái mùi rượu mùi thịt là nồng nặc ra. Thế mình vào mình nói làm lễ cho họ thì họ không nói gì cả, tất cả vào rất là chào thầy chào bà đón rước vô tư. Làm lễ xong một cái, vừa làm lễ xong, thằng con trai nó vào nó đứng nó chỉ mặt luôn. Ông cái sư mô cái gì, ông cái dạng lừa đảo đấy, sư mô cái gì, ông hẹn với nhà tôi là lừa làm lễ buổi sáng rồi sao bây giờ ông mới mò mặt vào đây ấy. Thì lúc mới vào sao nó không chỉ mặt, nó nói luôn như thế đi, nó đợi mình lễ xong vừa lễ tạ tam tự quy xong một cái lễ tạ vừa ngóc đầu dậy nó chửi luôn. Nó có kế hoạch là định bùng nhà chùa rồi. Nhưng mà khổ, mình có phải là vì đồng tiền đâu, đi lễ cho họ có phải vì vài cái đồng tiền đâu. Mình chỉ nghĩ rằng đi thỉnh hai sư, hai thầy rồi, hai trưởng ban trị sự rồi, nhưng các thầy bảo không đi. Các thầy bảo lý do xa, các thầy không đi, nhưng mình không biết là lý do gì, mình không biết. Nghe cái bà cụ ra đón mình, nói mình, bà cụ nói như thế. Thế lễ xong nó cứ thế là theo nó chửi, chửi mình bảo cái chú này, chú ở đâu chú đến đây chú nói nhà chùa lừa ông bà. Tao đây, con trai cả của ông cụ nhà này đấy. Thế bảo chú ở miền Nam về rồi à? Miền Nam Bắc cái gì, nhà tao kia kia. Đấy, thế đấy chỉ nhà nó ngay đằng trước cửa. Còn hai đứa em tao nữa, nhà kia kìa. Đấy, thế là mình bị lừa một cái quả gọi là ngoạn mục luôn. Nó theo nó chửi, chửi mình thôi, mình chả dám nói gì, mình bảo thôi. Thì mình xin lỗi gia đình là vì sáng nay có cái việc bận đi họp đột xuất của Ban Trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây. Thầy cũng không có số điện thoại của gia đình và cũng không cách nào liên lạc được. Cho nên mới dặn bà vãi ở nhà là gia đình ra thì bảo buổi chiều như thế. Chứ không phải là thầy lừa gì gia đình đâu. Thầy bảo nó cứ thế nó chửi, nó bảo lừa bố mẹ tôi bao nhiêu tiền. Thế mình ngỡ người, mình bảo từ hôm đấy giờ tôi còn chưa thấy một đồng tiền nào cả. Mình không dám nói ra bằng miệng, mình lúc đấy cứ yên lặng thôi. Mà nghĩ trong bụng mình chưa thấy một đồng tiền nào của người ta, mà cũng chưa thấy cái lễ của người ta ở đâu cả. Hôm đi ra thì bà cụ đi ra nói hộ, cái lúc đi ra đón thì cái ông xe ôm đón. Đấy, mình có thấy đồng tiền người ta thì cái lễ người ta to nhỏ mặt mũi làm sao đâu, có những cái gì đâu. Thế mình cũng không dám nói gì, cứ thế chửi. Chửi chán lên bắt đầu thì đến lúc đó thì cái bà cụ ra đón mình, cụ cứ vào cụ can. Cụ can chúng nó và cụ xin lỗi mình. Bà con xin lỗi thầy là vì con phải nói dối thầy là các con đi xa hết thì thầy mới đi lễ cho người ta. Vì trước đi đón hai thầy rồi không thầy nào đi. Thế trên đường đi xong mình là thôi, cái việc nó qua rồi thì thôi. Thế bắt đầu nó bảo là mình bảo thôi thì lễ xong thì cho thầy, cho cái chú lái xe chú đèo thầy về. Thế nó ra nó bảo không xe cộ gì cả, cho nó đi bộ về. Nó lừa đảo thì sư mô gì, nó lừa đảo cho nó đi bộ về. Thì mình chả biết cách nào thì mình cũng phải đi gì? Đi bộ ra cửa. Đi bộ ra cửa thì bà ấy chạy theo, bà bảo thôi thầy cứ để đấy, con gọi xe con chở thầy về, gọi cái chú lúc sáng lúc trưa nó ra đoán thầy nó chở thầy về. Thế lúc đấy mình cũng chả nói gì, mình cứ thế mình khoác cái túi mình ra cửa. Thế vừa ra đến cửa được khoảng 50 mét thì thấy cái chú kia đi bắt con lợn về. Thì mình mới biết cái xe nó đi bắt gì, đi bắt lợn. Nó bắt con lợn còn ở trên xe, nó bảo ô thầy đây rồi, thầy đợi con một tí rồi con vào con bỏ con lợn xuống ra con ra con đi, con chở thầy về. Đấy. Thế nó ra nó được một tí thì nó vào nhà, nó bắn trong, nó thả con lợn xuống, nó ra thì nó còn không kịp rửa cả xe nữa. Thế bây giờ trên xe nó chưa kịp rửa thì đương nhiên còn đầy gì? Đầy phân lợn ở trên đó. Thế chả biết thế nào thì mình thấy phân lợn mình không lên ngồi, nhưng mình cũng không nói cái gì. Thế chú ấy nhìn thấy mình không lên thì bắt đầu chú ấy lấy cái cành lá. Chú ấy lấy cái cành lá bên, bẻ cành lá bên đấy, chú phất đi chú ạ. Dạ mời nhà chùa lên ạ. Thôi mình nhà chùa lúc đấy cũng đành phải lên, đi bộ từ trong Vân Hòa về có biết đâu đâu, ngày xưa mới lên đây này. mà đi từ đây ra đấy nó phải đến là 7-8 cây số, mà đi đường nó cứ lòng vòng lèo vèo ở trong cái đường đê, đường ấy trong trên cái đê gì này, đi lòng vòng trên cái đê của sông Đồng Mô này này, cái đập Đồng Mô này, nó lòng vòng lèo vèo trong đấy mình chả biết ở đâu, mới lên đây. Thế là đi về tới nhà một cái xuống hỏi bà Tuyết, hỏi bà Vái Tuyết. Bà Tuyết ơi, sáng người ta ra, người ta lễ, người ta đặt lễ như thế nào, ở đâu nhiều như thế nào mà người ta chửi tôi là đi lừa người ta nhiều tiền thế. Bà Tuyết bà con chẳng biết, thấy chú ấy bà xách cái lễ đến thì cái chú lái xe, chú xe ôm này đấy chú, bà cái chú này, chú xách cái lễ đến thì con bảo mang lễ lên nhà tổ mà lễ. Thế lúc đấy thì mình bảo lên, bảo cả bà vãi với cả chú xe ôm đi lên cái lễ vẫn còn nguyên. 5.000 đồng và khoảng mấy 4-5 cái quả cam nó gì? Nó bán ở ngoài chợ nó héo rồi các quý vị. Một quả cau và mấy lá trầu, nó cũng cau thì nhìn thì còn tươi tươi nhưng lá trầu thì héo mất rồi. Quả cam thì chắc nó phải bán đến cả nửa tháng nó không bán được rồi thì họ mới mua cho nó rẻ. Không nói thật 100%. Thế là thầy hỏi cái chú lái xe ôm là có phải lễ của gia đình đấy không? Bảo vâng. Thì lễ còn nguyên không? Họ bảo vâng, họ gửi cho con 5 triệu. À xin lỗi, 5.000. 5.000, cái tờ 5.000. 5.000 với lại cái lễ thì vẫn còn nguyên. Đúng cái lễ này là lễ sáng nay con dâng, đến đón thầy không gặp con dâng. Thế mình bảo bà Tuyết vãi lấy cái tú bóng để lại nguyên, đưa cho chú mang về cho gia đình, cho dâng cúng Phật thế là được rồi. Phật tổ chứng minh. Không có lại mang tiếng nhà chùa là đi lừa đảo người ta để lấy tiền lấy nong thế này thế khác. Và cũng đồng thời từ ngày đấy là thầy thôi phát nguyện là gì? Không đi cúng đi bái nhà ai nữa. Đi vào cái vấn đề là gì? Tu tập và hướng dẫn là Phật pháp cho các Phật tử. Và mở các khóa tu là từ đó là đến nay là cứ thế mở các khóa tu từ chỗ là 30 người, 50 người, 100 người cho đến 1.000 người và bây giờ phải đến hàng chục nghìn người. Các cụ ngày xưa nói là trong họa thì có gì? Có phúc. Mà trong phúc chưa chắc đã là phúc. Mà trong phúc mà hưởng phúc thì có thế lại thành gì? Thành họa. Đấy, xin thưa các vị. Đấy là câu chuyện là có thật. Sở dĩ vì sao mà thầy cũng nghĩ là đôi khi mình nghĩ rằng có khi trong họa mà mình biết chuyển họa thì nó lại thành gì? Thành phúc. Nhưng một vài anh em huynh đệ của thầy đi cúng suốt ngày bây giờ bỏ hết khóa tu rồi. Thì lại chuyển có khi phúc đấy nhưng mà có thể lại thành gì? Thành họa. Còn mình đi cúng bị người ta chửi cho, người ta đòi đánh cho, người ta bảo lừa đảo thế này thế khác. Thậm chí thì cúng xong nó còn không đoán mình, không đưa mình về, nó còn bảo kệ cho nó đi bộ về. Thì từ ngày đấy bảo thôi, chắc mình không có duyên đi cúng. Chắc Phật phân ngôi bổ sứ là không cho mình đi cúng. Ấy là lần đấy đi cúng là lần thứ hai bị chửi rồi. Mà lần bị chửi tại chùa Vạn Niên của sư phụ tôi đó. Thỉnh 20 thầy ở học viện ra tụng kinh. Cúng tuần thất thất cho cái gia đình. Mà gia đình đấy là cái chú công an. Công an cũng to lắm, đại tá công an. Làm trưởng một cái trại giam. Mẹ hay là bố chú ấy mất ấy. Thầy lâu rồi không nhớ là bố hay mẹ. Sư phụ tôi nhờ tôi là bảo thế mày thỉnh 20 thầy ra làm lễ tụng kinh. Thế thỉnh các thầy ra làm lễ vừa được một chút thôi, nghe tiếng cửa mầm 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 ra, đá thúng đụng đi ở ngoài cửa chùa, cãi nhau ầm ĩ cụ tỏi, xong nó nhảy cả vào chùa nó chửi, nó giật cả lễ và nó chửi, nó bảo ai khiến các thầy làm lễ cho nhà, cho gia đình nhà tôi. Thì mà khổ, bố mất, mẹ với là vợ thì lên nhờ nhà chùa làm lễ. Còn ông ấy thì lại đi xem, người ta bảo phải làm cái lễ theo ông thầy phù thủy ấy, để dùng cái bùa bèn trấn yểm thì nó mới hết trùng tang. Đó, nhớ cái vụ đó rồi. Đấy đấy, bố mất. Mẹ với là vợ, với là em gái, em rể thì lên nhờ nhà chùa làm lễ. Mà chú ấy cũng là Phật tử của chùa Vạn Niên, thân thiết lắm. Thế là chửi giáo luôn, thế là mình là nhục. Thỉnh anh em huynh đệ cả tăng cả ni 20 thầy ra làm lễ, thế chửi thì nhục. Thế mấy thầy lớn lớn bảo thôi, gia đình người ta nhất tâm thì mình cứ cúng, người ta chửi kệ người ta. Thế là đấy là một lần là mình nản về cái chuyện đi cúng rồi. Sau cái thời gian đó khoảng một năm sau thì về chùa Khai Nguyên này, đi vào cô Vân Hòa cái vụ đó nữa, thế là lần thứ hai, thế là gọi là chừa tạch từ đó. Và chính vì vậy cho nên là, thì đi sâu vào cái vấn đề Hoằng pháp, tu tập Hoằng pháp, mở các khóa tu, nghiên cứu giáo lý vân vân, thì bây giờ thì mới duy trì được cái khóa tu như thế này. Xin thưa các quý vị, nó cũng là cái duyên. Cho nên thầy mới nói là trong họa thì có phúc, trong phúc thì có họa như thế. Phật tử này đưa câu hỏi này hỏi thầy cũng kể câu chuyện này, sở dĩ thấy nó cũng có thể mở rộng ra cho tất cả đại chúng chúng ta được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu tập tinh tiến như thế này, mình tốt như thế này, tại sao nhân quả không công bằng? Phật nói nhân quả công bằng mà tại sao con là người tốt như thế này là con lại khổ thế? Chúng ta phải nhớ Đức Phật dạy nhân quả ba đời, quá khứ vô lượng, hiện tại và vị lai có thể vô biên, vân vân. Kiếp này chúng ta có thể là người tốt, nhưng chúng ta có chắc vô lượng kiếp trước chúng ta đã tốt chưa? Cái nhân quả, có nhân thì nhiều đời nhiều kiếp nó mới trổ quả, có nhân thì trổ ngay trong đời hiện tại, trổ quả ngay trong đời hiện tại. Nhưng có nhân bây giờ chúng ta trồng thì ngay đời này chúng ta thọ quả, nhưng có nhân trồng đời này về vài đời sau hoặc nhiều đời nhiều kiếp sau nó mới trổ quả. Chúng ta học Phật tin sâu nhân quả, nó phải hiểu như thế. Cho nên bây giờ nếu là người học Phật, người tu hành đàng hoàng, người học Phật chân chính, chúng ta tin sâu nhân quả, chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta là người tốt, rất tốt ở cuộc sống này, nhưng vẫn gặp những trái ngang, những chướng ngại, thì chúng ta phải hiểu rằng đây chính là gì? Chúng ta đang thọ cái quả báo ở nhiều đời, nhiều kiếp trước chúng ta gây. Nên an nhẫn để trả nó đi. Không kêu ca, không phàn nàn, không oán hận, không thoái tâm. Thế mới là người học Phật chân chính vậy. Cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là gì? Thôi cố gắng vượt qua. Nhất tâm mà niệm Phật, tụng kinh và lễ bái nữa. Đừng có lấy cái cớ là gì? Con rất bận nên không tụng kinh được nhiều mà chỉ niệm Phật ở trong đầu. Niệm Phật ở trong đầu nói thế thôi. Niệm Phật được một câu là niệm gì? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm mạn, niệm nghi, niệm tiền tài, niệm danh vọng, niệm đủ các thứ. Nó được cả trăm nghìn câu. Thế làm sao mà nghiệp nó không phá? Làm sao mà sự tu của chúng ta nó được thành tựu tốt đẹp được các quý vị? Chúng ta đừng có lấy cái cớ là bận quá không tụng được kinh. Bận sáng ngủ dậy sớm đi một tí, tối thì không xem tivi, không buôn dưa lê, dành ra một thời gian mà tiếng là tiếng rưỡi là tụng xong bộ kinh có gì đâu, một biến kinh có gì đâu. Có thời gian thì tụng kinh gì, kinh dài, hoặc tụng cả một bộ. Không có thời gian chúng ta tụng một quyển, hoặc tụng kinh Phổ Môn nó ngắn thôi, thậm chí một kinh gì nó ngắn ngắn thôi cũng được. Đấy, chúng ta phải lập thành thời khóa. Chúng ta còn là phàm phu, đừng có phá hết tướng mà tức tâm tức Phật. Tâm ta là Phật thì tu ở đâu chẳng được. Cần gì phải có ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên mới tu được. Cần gì phải đến chùa mới tu được. Tâm có Phật thì đâu đâu cũng là đạo tràng. Ấy nói lý thì đúng, nhưng mà sự thì không hẳn như thế đâu các quý vị. Nếu sự mà như thế thì trong kinh Pháp Hoa Phật không dạy các đệ tử của mình như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, rồi Tu Bồ Đề, Ma Ca Chiên Chiên vân vân. Phật không nói đến cái việc mà gì? Trải qua nhiều đời nhiều kiếp các ông cúng dường các đức Phật, xây dựng tháp miếu để cúng dường các đức Phật, hộ trì chính pháp của các đức Phật, sau rồi viên mãn công đức mới được thành Phật hiệu là đó. Tuổi thọ bao nhiêu chính pháp, bao nhiêu tượng pháp, bao nhiêu tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp đó, vân vân. Chúng ta tụng kinh Hoa chúng ta thấy cái điều đó. Rồi chư Phật, đặc biệt là Đức Phật Đa Bảo, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài vì muốn lưu lại toàn thân xá lợi, vì muốn chứng minh cho tất cả các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới, bất cứ Đức Phật nào thuyết kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật Đa Bảo đều hiện ra trước mắt mà khen rằng, tán thán rằng, quý hóa thay, quý hóa thay, Đức Phật này đã thành đạo, đã thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề. Đức Phật này lại đi, lại tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nay tôi đến đây để gì? Để tán thán, để cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên Đức Phật Đa Bảo mới dạy các đệ tử của mình rằng á, các ông nếu muốn là cúng dường toàn thân xá lợi của ta, thì sau khi ta nhập Niết Bàn hãy xây dựng một bảo gì? Một bảo tháp cao 500 do tuần, rộng cũng 500 do tuần, bằng 7 thứ báu. Và để gì? Để cúng dường toàn thân xá lợi của ta. Và ta dùng nguyện lực này để đi khắp mười phương thế giới, bất cứ nơi đâu Đức Phật nào thuyết kinh Pháp Hoa, ta cũng đều hiện ra trước mắt và tán dương khen ngợi cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đồng thời cũng hộ trì cho Đức Phật đó. Và chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy có hẳn một phẩm gọi là phẩm hiện bảo, hiện bảo tháp ở trong đó. Cho nên trong vấn đề tu tập của chúng ta, chúng ta cũng phải gì? Cố gắng phải vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Qua câu hỏi của Phật tử đấy, thầy nêu ra như vậy để chúng ta thấy có những lúc khó khăn do bản thân, có những lúc khó khăn do gia đình, có những lúc khó khăn do gì, thậm chí là do gì, quốc gia xã tắc. Có những lúc khó khăn do gì, một tập thể đều phải vượt qua, thì chúng ta phải cố gắng mà vượt qua. Có những lúc khó khăn do gia đình thì chúng ta cũng tìm mọi cách để mà phải vượt qua. Có những lúc như trường hợp Phật tử nói là do bản thân, thì Phật tử này cũng duy nhất phải do bản thân mà vượt qua thôi. Mà Phật tử này thì phải chịu khó để lễ sám vào. Thỉnh cái quyển lễ sám về để hành sám, để lễ Phật hành sám. Tức là lễ theo danh hiệu Đức Phật, cứ Nam Mô Phổ Quang Phật lễ xuống một lễ, Nam Mô Phổ Minh Phật lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Mà thậm chí không quỳ được thì phải có ngồi để gì? Để xá xuống cũng được. Nhưng cái tâm phải gì? Phải rất là thành kính mới được. Thậm chí không ngồi được, nằm mà gì? Mà hướng tâm mà đọc, mà quán như là mình đang lễ, lễ Phật thì cũng được. Tức là bệnh nhé. Không thể ngồi được mà lễ Phật thì nằm mà gì? Mình Nam Mô Phổ Quang Phật, và mình dùng tâm mình quán là mình đang lễ lại trang nghiêm trước tôn tượng của Đức Phổ Quang Phật. Nam Mô Phổ Minh Phật tức là mình đang trang nghiêm thành kính để đối trước Đức Phổ Minh Phật để lễ, vân vân. Đó, đến danh hiệu Đức Phật nào thì mình có thể quán tưởng mình đang lễ Đức Phật đó. Đấy là phương pháp gọi là tu quán. Trong lúc gì ốm đau bệnh tật, không thể ngồi được, không thể quỳ được, không thể đứng được để lễ Phật, mình có thể phương tiện dùng phương tiện đấy để tu cũng được. Đấy nên là hành sám cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho, để nghiệp chướng của con sớm được tiêu trừ, để cái tâm bồ đề của con sớm được khai phát, sớm được hiển lộ, và trí tuệ của con cũng sớm được gì? Được khai thông và mở mang, nhận đâu là các pháp, đâu là chân pháp, đâu là tà pháp, đâu là chính pháp, còn đâu là ma sự, vân vân, để biết để theo và để bỏ. Chính pháp thì theo, ma sự thì bỏ, vân vân. Đấy. Chúng ta cái khi mà gặp chướng ngại thì cái việc tốt nhất đó là hành sám. Chúng ta mà tu mà hay bị buồn ngủ, đấy là con ma gì? Ma ngủ nó bắt đấy. cứ vào tụng kinh, bắt đầu vào tụng kinh một cái là nó lại gật gù. Nó lại gật gù như vậy, đó là con ma ngủ. Gọi là gì? Trong ngũ dục lục trần, trong tứ ma thì có một cái ma gọi là ma gì? Ma tham gì? Thủy miên. Thủy miên tức là ma tham gì? Tham ngủ, nó làm cho chúng ta lu mờ, không phát triển được cái ý chí và cái nguyện tinh tiến tu tập của mình. Cho nên nó cứ bắt đầu bình thường ra để xem tivi hay là buôn dưa lê, lướt mạng, lướt web, lướt Facebook, Zalo thì nó không buồn ngủ. Nhưng mà cứ đọc kinh một cái là nó buồn, buồn ngủ. Đấy gọi là gì? Nghiệp phá. Ma nó phá. Nó không muốn cho chúng ta gì? Học Phật, không muốn cho chúng ta tu đạo. Đó. Cho nên những người xuất gia như chúng tôi thường thường vào chùa thì 10 người thì 7-8 người thường thường dính cái này. Bản thân thầy cũng thế. Con mắt của thầy ngày xưa là nó, cái lúc mà đi tu làm chú tiểu ở trên chùa thầy á, trên chùa cao, trên đỉnh núi á, thế ban ngày đi làm nhiều quá không có thời gian để học, mà làm suốt ngày, cái một ngày đến 4-6 gánh vôi gánh cát từ chân núi lên đỉnh núi, lại về là phải thổi cơm nữa, lại phải khóa lễ nữa, sáng thì dậy cảnh sách, lên khóa lễ xong rồi xuống cảnh sách, xong rồi cái ăn sáng xong lại đi làm. Gánh vôi gánh cát như vậy nó mệt quá. Thế đương nhiên đến lúc lên khóa lễ thì nó buồn gì? Buồn ngủ, mà phải dậy từ lúc 4:15 đánh răng rửa mặt xong thì 4 giờ lên chùa, phải đúng 4 giờ lên chùa. À, ngày xưa làm chú tiểu sư phụ đã bắt 4 giờ là phải tiếng chuông rồi, không được muộn hơn, đúng giờ. Ta phải dậy trước 15-20 phút đánh răng rửa mặt, đèn hương, sau đó đúng giờ lên chùa. Thì cái giai đoạn đầu á, các vị biết nó buồn ngủ, nó thiếu ngủ, nó buồn ngủ. Ở nhà thì cứ ngủ đến 6-7 giờ mới dậy. Ai đi tu thì dậy từ lúc 3:30-4 giờ kém rồi, cho nên nó thiếu ngủ. Thiếu ăn thì còn có thể chịu được các vị ạ, hoặc là còn có thể xuống bếp để ăn vụng được, hoặc có thể lên gì Tam Bảo để gọi là vái vái xin gói lộc để gọi là để ăn vụng được, đấy gọi là ăn vụng được. Đấy. Nhưng còn thiếu ngủ thì thôi, đi ngủ sư phụ không thấy đâu thì chết. Cho nên chỉ có bằng cách duy nhất, đó là cái lúc mà lên tụng kinh là lúc dễ nhất để cho chú tiểu bắt đầu là thực hiện cái hạnh gì? Cái hạnh ngủ gật của mình. Đấy. Mà ngày đấy thầy nó buồn ngủ quá mà mình không biết làm cách gì, cho nên lấy cái hai que tăm, lấy que tăm chống mắt nó lên, cho nên nó mới đau mắt, nó chảy máu, bây giờ mắt nó mới kém, nó mới yếu. Dùng cái khăn để lau cũng không được, dùng khăn thấm nước lau cũng không được, dùng cái gì cái rằng gì rằng đỏ hết cả tai, thậm chí nó rớm rớm cả máu nó cũng không được. Nó được một tí thôi, đọc được một trang kinh, hai trang kinh một cái nó lại gì, nó lại nhắm mắt lại từ lúc nào không biết. Cho nên cái cách duy nhất đó là dùng cái tâm, bẻ cái tâm ra chống nó lên. Nếu mà nó muốn ngủ, nó muốn nhắm lại thì nó sẽ bị gì? Đau, chảy máu ra. Đấy, lúc trẻ tu cũng không phải là nó suôn, nó sẻ ngay đâu các quý vị. Không phải gặp ma chướng lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Còn đệ tử của thầy 10 người thì cả 9. Đây có các vãi ở Khai Nguyên ngày xưa, các vãi hay đi tụng kinh của Khai Nguyên ngày xưa. Thầy mới về đây năm 2004-2005, cái nhà tổ ở trước cửa đại tượng đây. Hôm nay không có sư ông Tâm đây, đấy, có sư ông Bảo đây này, đúng không? Đấy, có sư ông Tâm. Ông Tâm là gì? Là con ma ngủ nó hành ghê nhất. Vừa nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ xong, cúi đầu xuống. Mình thì ở trong cái phòng bên cạnh nhà tổ, vừa nghe nhất thiết cung kính xong, chả thấy cái gì nữa. Ra thấy khoảng 20-30 bà vãi, cứ thế thôi, chắp tay lên nhìn nhau là cười, nhưng không dám cười thành tiếng, cứ nhìn nhau thôi, nhìn nhau này. Thế đệ tử của mình vừa nhất thiết cung kính xong, vừa lễ được 2-3 lễ một cái thì đầu không nhấc được lên nữa. Đấy. Có những hôm vừa nghe lư hương xả nhiệt pháp giấy mông huân lại thấy không thấy mõ đâu nữa. ra lại thấy tiểu mình thì ngẹo cổ ngáy khò khò ra rồi, đấy nó mang ngủ. Nhưng mà xong rồi một thời gian thôi, ai thì cũng thế, mất một thời gian mình vượt qua cái sự tinh tiến, cái sự biến chế ấy thì nó sẽ tốt thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta gặp chướng ngại gì cũng cố gắng mà vượt qua. Nhiều Phật tử nhắn tin hay là cho thầy nói là gì? Thầy ơi, con dạo nay lên chùa tụng kinh tán tâm, người thì bảo là con hay buồn ngủ, người thì bảo là con tự nhiên con ghét Phật. Ấy, có những người bảo tự nhiên ghét Phật, không muốn lên ban thờ Phật nhà mình nữa. Mà nó phá đấy. Cho nên phải tự mình phải cố gắng để vượt qua. Cách mà tốt nhất như trong bộ Niệm Phật Thập Yếu, Đức Đề Nhị Tổ dạy chúng ta là gì? Hành sám. Hành sám tức là lễ sám hối theo danh hiệu các đức Phật, như lễ Ngũ Bạch Danh hoặc là lễ vừa qua thầy soạn ra cái 118 lễ đấy rồi, cứ thế thỉnh về mà chúng ta lễ theo. Lễ 118 lễ là vừa luôn, khóa lễ khoảng lễ chậm thì khoảng 1 tiếng, cả đầu cả đuôi khoảng 1 tiếng là vừa. Ngày lễ cho khoảng 24 khóa lễ như thế thì mau tiêu nghiệp lắm các quý vị ạ. Cố gắng nhé. Ai mà nghiệp nặng tu cho một ngày một đêm tu 24 kỳ 24 khóa lễ hành sám như vậy thì chắc là nghiệp tiêu mau lắm. Ý nói là gì? 24 tiếng đồng hồ phải chú tâm để mà sám hối. Ngày có thể lên 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 khóa lễ. Nhưng ngoài cái thời gian còn lại thì chúng ta cũng phải chú tâm. Ăn cũng phải để ý, đừng có khởi tâm tham mà ăn. Đi đâu nói năng cái gì cũng phải giữ ý giữ tứ. Đi đứng nằm ngồi đều giữ ý giữ tứ. Lúc ngủ thì cũng phải mở cái bài giảng pháp hay bài niệm Phật lên và nghe hoặc là niệm cho đến lúc ngủ quên đi thì thôi. Mà ngủ dậy một cái thì lại niệm gì? Niệm Phật luôn. Cho nên thầy đi ngủ thầy cứ hay mở pháp mà. Nhiều Phật tử hôm sau, sáng hôm sau bảo thầy ơi, thầy tối hôm qua thầy thức khuya thế. Chắc là xem trên cái thầy hay mở điện thoại ấy. Lúc thì mở pháp của Ấn Tổ, lúc thì mở pháp ngài Tuyên Hóa, lúc thì mở pháp ngài Hư Vân, lúc thì mở pháp ngài Tịnh Không, lúc thì mở pháp của thầy. Thầy cũng nghe lại chính những bài pháp của thầy. Mình nghe lại cũng chính là để học lại một lần. Tối ngủ cứ hay mở lên như thế thì Phật tử có khi nghĩ là gì? Chắc là nghĩ là thầy mở gì online xem mạng cả đêm hay sao, thâu đêm hay sao. Có những hôm 3 giờ thấy người chuyển tiền, tiền cúng dường ấy. Sáng ra hỏi thầy ơi, thầy nhận được tiền con chưa? Thế mình bảo thầy cũng không biết. Bảo tối hôm qua con thấy thầy vẫn xem mạng mà. Bảo không, thầy mở pháp thì cứ để cả đêm như thế. Nghe bao giờ nghe mà nó ngủ thiếp đi thì thôi. Và lúc nào mình tỉnh lại một cái thì tự nhiên lại được nghe gì? Nghe pháp luôn. Đấy, quan điểm của thầy á, như Ấn Tổ nói đi, đứng, nằm, ngồi, chứ hành, trụ, tọa, ngoạ đều có thể tu tập, đều có thể học pháp. Cho nên cũng phương tiện. Sám hối Phật Tổ á, nếu đúng trong luật tạng á, thì không được nghe pháp mà nằm ngủ đâu. Lúc nằm ngủ không được nghe pháp. Nhưng mà thôi, sám hối Phật Tổ cái thời mạt pháp này bảo cứ phải ngồi trang nghiêm mới nghe pháp thì xin thưa với các quý vị, chứ mấy người mà nghe pháp được đâu. Phải dừng tất cả các công việc mới được mở pháp để ngồi trang nghiêm để nghe pháp. Xin thưa các vị, mấy người làm được như thế đâu. Cho nên lạy Phật lạy Tổ, xin sám hối Phật Tổ, chúng con sinh ra vào thời mạt pháp. Như là ngài Tỉnh Am Đại Sư nói gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai Tịnh Pháp Thân, hay là bất kiến Như Lai Diệu Pháp Thân, là như thế. Tức là gì? Có nghĩa là lúc Phật còn tại thế thì con vẫn còn trầm luân trong biển khổ, không biết đang ở trong cõi nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chư thiên, Atula, hay là cõi trời. Cho nên mới nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân. Tức là khi Phật còn thế, còn tại thế thì con đang trầm luân ở trong sinh tử luân hồi. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Nay con được thân người thì Đức Phật đã nhập niết, niết bàn mất rồi. Cho nên mới than là gì? Ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não là gì? Là buồn thay, thương thay, xót thay, tự thấy thân con là nhiều nghiệp chướng. Cho nên mới câu chốt là gì? Bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Cho nên chẳng thấy được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ 32 tướng tốt và 80 tùy nhảo của Đức Thế Tôn lúc Ngài còn tại thế vậy. Nay chỉ được nhìn thấy tranh ảnh, thấy tôn tượng bằng đồng, bằng đất, bằng thiếc, bằng vàng, bằng bạc, bằng các thứ mà nhân gian gì cung kính tôn trọng, xây dựng, tô vẽ, đắp nặn lên để cho chúng con chiêm bái, đỉnh lễ, cung kính, cúng dường mà thôi. Chúng ta thấy Tỉnh Am Đại Sư là tổ thứ 8 của gì? Tổ thứ 8 trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo ở Trung Hoa. Ngài rất là giỏi, rất là đạo hạnh mà còn thốt lên như thế ở trong cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn ấy. Thì chúng ta nghĩ xem hậu học chúng ta bây giờ so với Ngài thì còn kém quá xa, kém rất rất xa. Cho nên thôi, học theo Ấn Tổ là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Tổ rất là gì? Nói ở trong Văn Sao, trong Gia Ngôn Lục dạy là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi đều nên niệm Phật, đều nên nghe Pháp và đều nên tu hành. Thậm chí tổ giảng, thậm chí vào trong nhà vệ sinh cũng nên niệm Phật, nhưng lúc đó niệm Phật gì? Ở trong, trong tâm, tức là niệm thầm, không niệm ra, không niệm ra tiếng, không niệm thành tiếng. Đấy, tổ nói là tu trong mọi lúc, mọi nơi. Từ đó mà suy ra thì thôi, thời mạt Pháp này, sám hối Phật Tổ, phần lớn chúng con là lười biếng, bệnh tật, đau ốm, ngu si, phiền não. Rồi lúc còn trẻ còn khỏe thì bận bịu là lo công lo việc để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cháu vân vân. Mà trẻ thì phải đi làm để phụng dưỡng cha mẹ. Lớn thì đi phải làm để nuôi con, nuôi cháu vân vân. Cho nên trong cuộc sống này bảo là dành ra cái thời gian để ngồi trang nghiêm ngay thẳng mới được mở Pháp và để nghe. Xin thưa các vị, chắc Phật tử 10 người thì chạy mất 9. Tăng ni 10 người thì nếu mà bắt phải thì phải ngồi ngay thẳng, phải trang nghiêm mới được đọc sách, mới được nghe giảng. Thì 10 vị xuất gia chắc thoái mất gì? Mất 5-7, chỉ còn 2-3 thôi. Cho nên là thời mạt Pháp. Thế mới gọi là thời mạt Pháp. Phần đa là giải đãi biếng lười. Chính vì vậy mà Thầy mới nói thôi, cầu Phật cầu Tổ khai cho thời mạt Pháp này, chúng con nghe được câu Pháp nào thì quý câu đó. Lúc chúng con nằm ngủ, nếu Phật mà Tổ mà không cho chúng con nghe Pháp thì chúng con niệm cái tâm xấu, tâm tà thì sao? Cho nên lạy Phật lạy Tổ, tổn một chút phúc thà hơn là không được chút phúc nào. Vì vậy mà sám hối Phật Tổ là phương tiện cho chúng sinh chúng con ở thời mạt Pháp kém phúc này xin được là gì? Lúc đi ngủ cũng được mở Pháp để nghe câu được câu, không nghe lọt vào tai. Còn hơn là để cho chúng sinh kém phúc chúng con nó toàn niệm gì? Tham sân si ở trong đó. Nghe chúng tôi thành tâm nói như vậy, Phật gì? Phật Tổ Ngài cũng cười, Ngài cũng hoan hỉ bảo các con sinh ra vào thời mạt Pháp kém phúc, kém duyên, nghiệp chướng nặng nề, thì tôi thì cũng khai cho vậy. Đó. Theo quan điểm của một số các vị hòa thượng luật sư thì nói rằng nhất định không được nghe Pháp. Nằm mà nghe Pháp là kiếp sau thành gì? Thành rắn. Xin thưa các vị, nếu mà ngồi mới được nghe pháp thì 100 Phật tử thì chắc chỉ có 1, 2, 3 Phật tử làm được thôi. Cho nên chúng ta cũng phải tùy cơ, tùy duyên lại như thế. Khế lý, khế cơ, khế thời trong nhà Phật chúng ta có cái đó. Có trong giới luật của Đức Phật thì cũng gì? Có khai, có gia, có chỉ, có phạm là chỗ đó. Cho nên tôi mới bảo là thôi xin Đức Phật là khai cho chúng con ở thời mạt pháp. Sinh ra kém phúc, kém duyên, bắt là ngồi trang nghiêm ngay thẳng mới được học pháp, mới được nghe pháp thì chắc tăng ni 10 người xuất gia thì chỉ bỏ 7 còn 3. Phật tử 10 người quy tam bảo thì có khi mất 9 chỉ còn 1, có khi 100 người chắc chỉ còn được 1, 2 chứ đừng nói là 10 người mất 9. Cho nên xin Phật tổ cũng khai cho. Đáng lẽ đều chúng ta ngồi nghe pháp thì được 10 phân vẹn 10 trăm phần công đức. Nhưng tôi xin Phật tổ khai cho thời mạt pháp chúng con thì phần lớn giải đãi biếng lười, nếu cụ mà không khai cho thì nó bỏ đạo hết. Cho nên cụ khai cho thì thôi đáng nhẽ 100 phần công đức đó cụ thôi trừ đi 50, cụ cho chúng con 50 là cũng được rồi. Đấy, không phải là tôi tuyên truyền cái gì, cái xấu á, cái sai đâu các quý vị. Nhưng mà xét về căn cơ, về nhân duyên của chúng ta bây giờ nó như thế đấy. Đấy, cho nên thôi các vị nào mà tinh tiến mà nghe pháp được, ngồi trang nghiêm nghe pháp được thì các vị cứ ngồi để cho được cả trọn vẹn cả 100% công đức thập phần viên mãn. Còn vị nào ốm đau bệnh tật, đau lưng mỏi cổ, đổ cho nghiệp của mình nhé, thì thôi nằm nghe pháp thì cũng được. Chắc không được 50, còn 20-30 cũng được. 20-30 không được thì 10% cũng được. Mà 10% không được thì 1% cũng được các quý vị. 1% cũng được. Thay bằng các quý vị xem tivi, mở tivi, nghe nhạc, mở những cái bài hát nó rên rỉ, nó chiến tranh, nó đau thương, nó loạn lạc, vân vân, hay là mở những cái bài nhạc gọi là nhạc bốc, nhạc trẻ bây giờ modern tắc cái nhảy sùng xình xịch ra với nhau đó, thì thay vào đó chúng ta mở gì? Mở pháp để nghe. Vậy có phải rằng nó chẳng tốt hơn không? Nó tĩnh tâm hơn không? Cho dù một bài pháp chúng ta không nghe được hết, nghe được một chút xíu thôi cũng được, vào trong đầu chúng ta, vào trong gì? Trong tâm khảm của chúng ta, nó gì? Từ chỗ gì? Từ chỗ nhĩ căn, thông qua thằng ý căn, rồi thông qua cái anh mạt na thức, thức thứ bảy đó, gọi là truyền thống thức đó, nó đem vào trong a lại gia thức, là thức thứ tám chúng ta, tức là cái kho đó. A lại gia thức còn gọi là tàng thức còn gọi là cái kho. Nó đem cái chủng từ thiện đó qua căn tai, thông qua những ý thức nhận biết, tiếp nhận, rồi thông qua anh gì? Ý thức. Rồi ai bánh ăn mạt na thức, anh truyền tống thức đó, đưa vào trong cái kho tàng thức, cất giấu ở trong đó. Một ngày nào đó, một kiếp nào đó, nó đủ duyên, nó bung ra và trở thành gì? Thành mầm non, rồi lớn lên thành cây to, đơm hoa kết trái và thành Phật. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi cố gắng và vượt qua nhé. Ai gặp chướng ngại gì cố gắng vượt qua nhé. Bất cứ cái gì, nếu chúng ta chịu khó hành sám, chịu khó chỉ trai giữ giới, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, giúp đỡ những người nghèo cùng cô đơn, bệnh tật, vân vân gì đó, thì nó cũng khiến cho chúng ta tăng phúc vậy, giảm tội vậy các quý vị. Sang câu hỏi thứ hai, lại chuẩn bị đánh chuông đến nơi rồi, nhanh thế. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi. Chúng con là Phật tử của một đạo tràng ở Hải Phòng. Đạo tràng chúng con là đạo tràng tự do. Đây, thế lại còn đạo tràng tự do nữa. Hôm qua có xem ở trên mạng có một ông sư xuất gia, có một ông xuất gia bảo lấy pháp danh là Thích Tự Do. Mà cũng ở Hải Phòng luôn. Nay các Phật tử ở đây đạo tràng mà cũng có đạo tràng lấy tên là đạo tràng tự do. Ghê quá. Gần một đạo tràng chúng con là đạo tràng tự do, gồm một nhóm người thành lập nên. Đạo tràng chúng con nhận làm các công việc như là hai chấm độ niệm, nhập quan, di cốt và cúng tất cả các tuần, vân vân. Tắm vong cúng từ tuần 1 đến tuần 7 mà không nhờ thầy thì đạo tràng chúng con có làm được không, và làm có lỗi gì không ạ? A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân công đức của thầy. Hoành tráng thế. Xin thưa các quý vị, hộ niệm ở đây gọi là độ niệm. Độ niệm chắc là đến, đúng hơn nó phải là hộ niệm. Hộ tức là giúp đỡ, còn chữ độ niệm ở đây chắc là độ, tức là đi độ vong đấy hả? Niệm mà kinh niệm Phật thì độ cho vong đấy, chắc là Phật tử hiểu như thế. Còn nói đúng ở trong Phật giáo, danh từ Phật giáo chúng ta là đi hộ niệm hay là đi trợ niệm, đấy là giúp đỡ cho vong, cho những người sắp mất, vân vân. Ở đây gọi là độ niệm, nhập quan, di cốt. Tất cả, làm tất cả các tuần, từ tuần thứ nhất cho đến tuần thất, thất chay tuần, vân vân đó. Làm tất, không cần phải nhờ thầy, thỉnh thầy có được không, tự làm được không? Xin thưa các vị, nếu như gần khu vực đó, gần nơi đó mà không có tăng ni, hoặc là chúng ta thỉnh tăng ni không thỉnh được, chúng ta có thể tự học và làm với nhau được. Các cụ chúng ta thường nghe nói gì? Đức tăng như hải. Tức là những bậc xuất gia mà tu hành chân chính á, thì công đức phúc báo và trí tuệ của các ngài á, thì như là biển, biển lớn á. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới nói một câu là gì? Đức tăng như hải. Và chúng ta nghe một cái câu rất là gần gũi trong cuộc sống, đó là gì? Tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế. Ý là nói là gì? Thỉnh được chư tăng đến nhà để giúp đỡ các công việc như là gì, trợ niệm, nhập quan, phát tang cho thì cũng rất là tốt, nếu như chư tăng đó gì nhận lời đến giúp được. Các sư ở nơi đó cũng phát nguyện làm việc đó được thì chúng ta có thể đến để thỉnh các thầy để làm cho, và chúng ta gì tùy tòng. Tùy tòng tức là gì? Là đi theo thị giả các gì, các thầy. Các thầy làm như thế nào mình trợ duyên để làm theo, các thầy bảo nào mình làm theo, thế thì rất là tốt. Còn chúng ta mà ví dụ như ở trong, ngay trong phố chúng ta, ngay trong thôn chúng ta, ngay trong xã chúng ta có chùa, có chư tôn đức tăng ni ở trong đó, mà các ngài cũng có thể là phát nguyện là đi làm cái việc đó cho dân được, thế chúng ta lại khởi ra cái tâm là thôi không cần các sư, mình cũng làm được mà khó gì đâu. Đến chỉ ba biến đại bi rồi thập chú, xong rồi niệm Phật, xong rồi nhập quan có gì đâu. Di quan cũng thế, rồi lúc hạ huyệt cũng thế, di quan di cốt hạ huyệt cũng thế, có cái gì đâu. Chú đại bi mình thuộc lầu lầu à, với đại bi bát nhã niệm Phật hồi hướng tam tự quy, hoặc là gì, hoặc là thêm bài sám hối, hồi hướng, phát nguyện văn bài khể thủ nữa là xong, vân vân. Đơn giản thế thôi mà, mình thuộc lòng là sao làm được. Nếu mà mình khởi cái tâm đấy thì mắc lỗi rồi, gọi là mạn rồi, gọi là cống cao ngã mạn rồi thì cũng không nên. Ví dụ ở nơi đó mà mình xa chùa, không có sư, không có các thầy, hoặc đi thỉnh các thầy bận, các thầy không giúp được, thì mình làm được, mình được phép làm và làm được. Chứ còn khởi cái tâm cống cao ngã mạn, mình cũng thuộc hết, các thầy cúng gì cũng thế thôi, mình cũng thuộc thế mà, mình cũng cúng y như thế mà, khác nhau hoàn toàn các quý vị. Vì nhau mà khác, vì đức tăng như hải. Chúng ta là cư sĩ, là Phật tử, làm được cái gì cho đạo pháp thì chúng ta làm, nhưng không được cống cao ngã mạn mà tổn phúc ra. Đây là sự thật các quý vị. Có thể một số người họ không công nhận cái lời chúng tôi nói này đâu, nhưng mà đây nó là sự thật. Các cụ chúng ta thường nghe gì? Có một cái câu cái ngày gì? Nước không luật thì nước loạn, nhà không phép tắc thì nhà sẽ gì? Sẽ tan. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đấy, câu nói ngày xưa các cụ chúng ta nói theo cái từ Hán Nôm, Hán Văn, Hán Nôm đó thì quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Và bây giờ người ta dịch ra là tiếng nghĩa Việt nghĩa cho dễ hiểu là gì? Nước không luật thì nước gì? Nước loạn. Nhà không có phép tắc thì nhà sẽ tan thôi. Con không kính cha, già không thương trẻ thì nhà đó sẽ tan thôi. Đất nước mà không có pháp luật, không có luật pháp thì sẽ nội chiến, sẽ tranh giành đấu đá lẫn nhau mà gì? Tự hủy thôi. Cho nên mới nói là nước không luật thì nước loạn. Chúng ta thấy trong giới luật của Đức Phật chế định rõ ràng, xuất gia trước khi mà ngài La Hầu La xuất gia thì không phải xin phép bố mẹ, không phải xin phép quốc vương, tức là nhà nước đó, cơ quan quản lý nhà nước đó. Khi mà La Hầu La đi đến thăm Đức Phật và thích quá cho nên ở lại xuất gia luôn, khiến cho đức vua Tịnh Phạn rồi rất là đau khổ. Đứa con của mình là Thái tử Tất Đạt Đa đã gì? Đã trốn mình xuất gia rồi. Nay còn mỗi một đứa cháu, nuôi nó lớn khôn để mong nó gì? Để truyền ngôi vua cho cháu là La Hầu La. Thì nó đi Đức Phật về thăm bố mẹ. Thì sau khi đi, La Hầu La thì nhớ cha của mình là Thái tử Tất Đạt Đa quá và nhớ Đức Phật quá, cho nên là gì? Chạy theo Đức Phật đến Tinh Xá và xin phép Đức, thích quá muốn xuất gia. Đức Phật cũng cho gì? Cho xuất gia, cho thọ 10 giới gọi là Khu Sa Di, tức là Sa Di đuổi quạ đó, ở trong chúng luôn, trong Tinh Xá luôn. Lúc đó vua cha là ngài Tịnh Phạn Vương biết được buồn quá, ngài khóc hết nước mắt, nghĩ rằng gì? Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, tức là con của mình xuất gia, mình đã đau khổ vô cùng rồi, nay còn mỗi một đứa cháu để truyền ngôi cho cháu thì Đức Phật lại gì? Lại cho nó đi tu mất. Cho nên Đức Vua rất là buồn, rất là khổ, đi đến tận nơi Tinh Xá và ý là trách Đức Phật và nói rằng ngày xưa Đức Phật ngài xuất gia tôi đã rất đau khổ và chỉ còn một cái chỗ gọi là hy vọng duy nhất, đó là cháu nội của chấm, đó là La Hầu La. Vậy mà Đức Thế Tôn lại cho La Hầu La xuất gia mà không nói gì với chấm. Chấm rất là buồn. Và từ đó bắt đầu Đức Phật mới chế định là ra là người đi xuất gia là phải được cha mẹ đồng ý. Và sau này lại có rất nhiều người đi lính, đang là bộ đội, đang đi lính, đang đi bộ đội của nước của cái nước của vua Tần Bà Sa La ấy, xuất gia theo Phật. Thế bỏ hết biên cương tổ quốc để xuất gia theo Phật. Thế giặc ở bên nước bên cạnh nó tràn vào, nó giết, nó cướp mất khá nhiều là đất đai. Thế lúc đó vua Tần Bà Sa La gì cũng bạch lên Đức Phật. Và Đức Phật mới bắt đầu cấm là gì? Từ nay trở đi là gì? Những người xuất gia phải có được hai sự đồng ý. Một là sự đồng ý của bố gì? Của bố mẹ, của người thân. Hai là sự đồng ý của gì? Của những người làm quản lý nhà nước. Ngày xưa gọi là vua, bây giờ người mình nói nôm na quản lý nhà nước. Cho nên tất cả bây giờ người xuất gia ở Việt Nam chúng ta bây giờ theo đúng luật pháp quy định là phải gì? Phải có cái đơn xin xuất gia. Và bố mẹ, đơn xin xuất gia thì tự mình ký vào, còn một cái đơn gọi là đơn xin cúng con vào chùa để xuất gia là do bố hoặc mẹ đại diện gia đình ký vào và đem xuống ủy ban nhân dân xã, do ông chủ tịch hoặc ông phó chủ tịch là gì, là ký vào, đồng ý vào đó là gì, cho anh A anh B này, chị A chị B này là gì, với tâm nguyện được xuất gia tu theo Phật giáo hay là tu theo Thiên Chúa giáo, tu theo Cao Đài Hòa Hảo vân vân gì đó. Các tôn giáo khác thì không biết có phải có ý kiến bố mẹ không, nhưng Phật giáo chúng ta phải có ý kiến bố mẹ người thân, và đặc biệt phải có ý kiến của chính quyền địa phương cấp xã hoặc phường là cấp thấp nhất, ký vào cái tờ đơn đó, đơn xin xuất gia đó, đấy là chính quyền họ đồng ý, để sau này họ không còn gọi vị đó đi nhập ngũ, hay không gọi vị đó phải đi đóng thuế, hay là không gọi vị đó gì gì nữa, mà chính quyền họ phải nắm bắt được cái vị A vị B này xuất gia theo đạo Phật hay xuất gia theo đạo nào, tu ở chùa nào. Vì pháp luật Việt Nam chúng ta quy định tất cả các công dân Việt Nam đều có quyền tin theo và không theo các tôn giáo, nhưng các quy định rất rõ rồi. Chúng ta không thể sống trong một quốc gia mà chúng ta làm phá luật được, làm trái luật được. Ai cũng phá luật được thì đất nước sẽ loạn còn gì nữa. Nước không luật thì nước gì? Nước loạn mà. Ai cũng có thể tự mình phá rào thì nguy rồi. Muốn cho đất nước của mình được thái bình thịnh trị lâu dài, hay là muốn cho xảy ra chiến tranh loạn lạc trong một vài năm tới, nghĩ kỹ đi. Rồi đừng có mắc mưu vào một số kẻ xấu nó lợi dụng, kẻ thì vì một vài đồng tiền mà bán rẻ nhân phẩm của mình, kẻ thì vì muốn cho đất nước loạn lạc để đục nước béo cò. Mà đương nhiên đất nước chúng ta đang thái bình thịnh trị đoàn kết thế này là không làm gì được. Chỉ có bằng cách nó làm cho chúng ta chia rẽ thôi. Mà chia rẽ thì không có cái gì chia rẽ hơn là chia rẽ giữa tôn giáo và gì? Và chính quyền. Giữa tôn giáo và tôn giáo. Giữa tôn giáo và nhân dân. Họ chia rẽ giữa tôn giáo và tôn giáo. Giữa tôn giáo và chính quyền. Tôn giáo và nhân dân. Thì là cái chia rẽ gì? Đáng sợ nhất. Cho nên chúng ta học Phật thì ngoài cái việc tu cho bản thân ra, chúng ta còn phải gì? Còn phải nhớ là gì? Phải hộ quốc an dân. Nhớ cho thầy cái điều đó thì chúng ta thì chắc chắn sẽ không lầm đường lạc lối. Phật giáo chúng ta không phải mục đích Đức Phật tuyên thuyết Tam Tạng Thánh Điển cho chúng ta đấu tránh, cho chúng ta tranh giành hơn thua thắng thiệt ở trong đó. Mà Phật giáo Đức Phật thuyết Tam Tạng Thánh Điển cho chúng ta thì phản bản hoàn nguyên. Phật thuyết Tam Tạng Thánh Điển cho chúng ta thì bỏ vọng về chân, cho chúng ta tu tâm dưỡng tính, cho chúng ta đoạn ác tu thiện, chứ không phải cho chúng ta tranh giành hơn thua thắng thiệt. Cho nên thầy khuyên các Phật tử là thôi, bất cứ ai chửi tôi, không bây giờ tôi mới nói đâu, tôi nói là bất cứ ai chửi tôi, các Phật tử đừng có vào comment, đừng có vào bình luận để bênh thầy, kệ họ. Họ chửi thầy thì cứ để thầy chịu đi. Các Phật tử không phải vào bênh, hay không phải nói là thầy tôi tốt lắm, thầy tôi đạo hạnh lắm, hay thầy tôi là Bồ Tát, là Phật tái thế đây, vân vân. Đừng có bao giờ nói thế, kệ. Họ muốn chửi cho họ chửi, lướt qua rồi thôi, bỏ đi. Thậm chí những thành phần như thế, chúng ta thoát họ và không kết bạn với họ nữa để cho nó phiền não. Những thành phần có cái năng lượng tranh đấu như thế, thắng thua như thế, tốt nhất chúng ta gì? Thoát họ ra khỏi gì? Khỏi kết bạn của mình, thế là đỡ phiền não. Chả phải nhìn thấy họ ở trên gì? Trên cái nhóm của mình nữa, thế là không phiền não. Còn nếu mà Phật tử nào mà không dùng cái đó nữa thì càng tốt. Còn nếu mà phải dùng để nghe pháp thì tôi phương tiện dùng cũng được, dùng để nghe pháp thôi. Giống như cái tivi của thầy có để mười mấy năm nay, từ năm 2012 đến giờ thầy có xem tivi nữa đâu. không xem tivi nữa. Để ở đấy để gọi là để cái màn hình xem cái hình của cái câm ở trong chùa thôi, không xem tivi nữa đâu. Thì nó loạn tâm quá thôi. Xem bộ phim giải tập, với bộ phim nó là 50 tập chẳng hạn, xem tập 1 là thấy hay hay, lại muốn xem tập 2. Tập 2 thấy hay hay, nó lôi cuốn. Lúc đó đã yêu một nhân vật nào đó hoặc ghét một nhân vật nào đó thì chúng ta lại muốn xem gì? Xem tiếp. Nhân vật chúng ta yêu thì mong cho họ gì? Cho họ, lúc họ oan ức thì mong cho họ được hết oan, lúc họ đau khổ thì mong cho họ được gì? Hết khổ. Còn nhân vật chúng ta ghét đó, thì chúng ta lúc nào cũng mong cho họ bị gặp gì? Bị gặp hoạn nạn, hoặc là pháp luật trừng trị, hoặc là bị thế này thế nọ thế kia. Cho nên tâm lý của người xem gì? Xem phim là nói như thế đấy. Vì vậy nếu mà không xem được nữa mà thay vào đó để niệm Phật, để nghe Pháp thì càng quý. Và hôm trước tôi cũng họp với các cụ ở trong ban lãnh đạo kênh truyền hình viên, tôi cũng thưa các cụ là gì? Tiến tới phải có một cái thời gọi là thời pháp thoại an viên. Bây giờ mới nói về cái thời sự, nói về chùa cảnh, nói về các đạo hạnh của những bậc tu tập thôi, vân vân, chưa đủ. Và có một cái, bao giờ tiến tới và có cái thời pháp thoại an viên nữa, hoặc pháp đàm an viên nữa thì càng tốt. Hoặc là có những cái phim truyện về Phật giáo nữa, để chiếu lên đó, hoặc thậm chí là cả cái kênh gì, cái phim... phim hoạt hình cho các em nhỏ về Phật giáo nữa. Trong Phật giáo chúng ta có vô số những câu chuyện về đạo đức, về nhân quả, về hướng thiện cho các con, các em nhỏ. Ở bên Đài Loan họ làm được cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy các em nhỏ Đài Loan họ mến Phật, mến mộ Phật Pháp vô cùng. Ở bên Đài Loan tôi đi sang đó thăm 2-3 lần rồi á, họ nói là gì? Tăng ni ra chợ mà mua đồ mặn là Phật tử ở ngoài chợ họ nhất định không bán. Trong khi đó là họ gì? Họ là người bán thịt, bán cá, bán đồ mặn. Dân mua thì họ bán, nhưng tăng ni mua nhất định không bán. Vì quan điểm của Phật giáo Đài Loan là gì? Nó phổ cập vào trong dân chúng rồi. Cho nên á, tăng ni hình thể tăng ni là họ phải, tăng ni là phải gì? Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hoằng pháp. Chưa biết là các cụ, các ngài là chứng thánh đến đâu, chứng quả đến đâu. Nhưng mà cái trước tiên mà Phật tử chúng con muốn thấy ở các ngài, đó là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hoằng pháp, vân vân. Đó, cho nên á, thầy sang bên 2-3 lần mà nghe kể là gì? Có 1-2 thầy ở Việt Nam chúng ta mới sang đi học ở bên đấy. Cho nên trong chùa thì họ ăn chay rồi. Cho nên thèm quá bắt đầu đi ra gì? Ra chợ. Mua cái đồ chay làm sẵn đấy. Đấy, đồ chay họ làm sẵn rồi nha. Nhưng thấy mặc y phục của tăng ni, nhất định không bán. Nhất định không bán cho. Đấy. Nó như thế. Nếu chúng ta áp dụng được vào cái cuộc sống phổ cập và giáo dục cho từ giới trẻ, thầy nghĩ rằng 5, 10 năm nữa, 20, 30 năm nữa, thì... Phật giáo á, nó sẽ thấm nhuần vào trong đời sống xã hội thì quý hóa biết bao. Thì lúc đó những người làm sai sẽ tự nhiên sẽ bị xã hội gì? Đào thải. Đấy, cho nên ở đây mới nói là qua cái câu hỏi Phật tử này, nói là gì? Phật tử, nhóm Phật tử tự gì? Gọi là lập lên một cái đạo tràng tự do. Tự làm... độ niệm nhập quan, di cốt, rồi cúng thất chay tuần 7, 7, 49, cho nên còn làm từ A đến Z, không cần thỉnh chư tăng, không nhờ chư tăng, có được không, có mắc lỗi gì không. Thế thầy mới nói là nếu không có chư tăng, hoặc chư tăng không thể đi giúp được, thì mình có thể đi làm được. Nhưng nếu có chư tăng hoặc thỉnh chư tăng mà chư tăng đi được, thì chúng ta phải nhất nhất là ăn mày gì? Ăn mày các thầy. Nhớ là gì? Đức tăng như hải. Nhớ là gì? Tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế. Đây là các cụ chúng ta đúc kết hàng nghìn năm nay rồi các quý vị. Mà nhớ là gì? Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là ân sư của đạo tràng, chúng ta nương theo ngài để xây dựng đạo tràng, để phát triển, để tu tập. Cụ nói là gì? Giấu cho vị tăng đó phá giới, phạm giới, nhưng vẫn còn gì, đắp y ca sa, vẫn còn tụng kinh, vẫn còn ngồi thiền, vẫn còn lễ Phật, thì chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng ở cái gì, cái hình tướng, cái thể của tăng ấy vậy. Chúng ta vẫn có thể tội diệt phúc sinh vậy. Đấy, đây là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Nhớ cái điều đó để mà tu. Chúng ta tu không phải là để tranh giành hơn thua thắng thiệt. Tu không phải là để cho mọi người biết là mình là người có trí tuệ, là người bảo vệ chính pháp. Mà tu là gì? Để an tĩnh thân tâm. Tu là để khiêm cung hạ mình. Tu là để làm cho chính pháp được trường tồn hưng long. Đó mới gọi là tu thật sự ở trong nhà Phật của chúng ta. Thầy tưởng là ngủ hết rồi. Câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Điện Biên. Con mới được biết đến chùa qua nghe pháp của thầy trên mạng, khiến con rất hoan hỷ. Trước đây con do u mê nên đã nạo phá thai nhiều lần, khiến khó có con. Sau con có cầu cúng ở nhiều nơi và sinh được một cháu gái. Hơn một năm trở lại đây, cháu thường nói ban đêm hay bị thức giấc và thường nghe thấy nhiều tiếng trẻ con khóc trong nhà. Gia đình cũng lục đục, công việc không thuận lợi. Nhiều người nói con xem bói, cầu cúng là mê tín. Sau khi được nghe thầy giảng, pháp, con biết là mình nhiều tội lỗi, cần phải tu tập sửa đổi trong cuộc sống hàng ngày. Cũng không thể phủ nhận việc có tâm linh và phong thủy chi phối, nên con mong thầy từ bi hướng dẫn cho gia đình con biết cách tu tập đúng chính pháp, cũng như các trợ duyên khác, để nhà con có thể nhanh chóng giải quyết được phần âm được yên ổn, phong thủy được cải thiện ạ. Xin thầy cứu giúp con gái con để cháu được bình an mạnh khỏe ạ. Xin thưa các quý vị, Phật tử này hỏi rằng đấy, do trước đây là phá thai nhiều, không biết Phật pháp, phá thai nhiều cho nên sau này mới đây mới sinh được một cô con gái. Nhưng mà hơn một năm trở lại đây thì cháu thường nói là ban đêm ngủ hay bị thức giấc và thường nói nghe thấy tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc của những nhiều trẻ em khác. Thì xin thưa các vị, bây giờ hỏi thầy làm thế nào cứu cháu. Thì cái này đây, thầy nói là mở pháp hội cầu siêu thai nhi như thế này là để cho các vị làm sớ, làm sách, làm bài vị để ăn năn, để sám hối với vong linh thai nhi của các cháu mà trước đây thì vô tình hoặc cố ý vào một lý do đặc biệt nào đó, như là trước đây là kế hoạch hóa gia đình vân vân, chúng ta phải phá bỏ. Thì đây cũng là một cách để chúng ta gì, ăn năn sám hối. Chúng ta tỏ bày cái lỗi trước của mình do vô minh hoặc do gì, do quy định của pháp luật cho nên chúng ta bắt buộc phải làm sai. Thì nay chúng ta gì, nhất tâm sám hối. Theo pháp hội như thế này 3 ngày chưa đủ đâu các quý vị. Về chúng ta vẫn phải thỉnh kinh Địa Tạng về một phát nguyện đọc tụng hàng ngày, sáng chiều tối hoặc sáng tối ở nhà nữa. Trừ ngày nào bận công việc quá không đọc được thì hôm sau đọc, phải tụng tiếp. Đọc tụng kinh để gì? Để biết rằng trước đây chúng ta làm sai, để mà ăn năn sám hối. Đọc tụng kinh để học theo lời Phật để sống ngày một tốt hơn, hiếu thảo hơn với ông bà cha mẹ, yêu thương con cháu, sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, bạn bè người thân vân vân. Đấy chính là gì? Chúng ta tu đấy. Làm được như thế thì mới được tội diệt phúc sinh. Còn nói về bé này bảo phải phong thủy ở trong nhà thế này thế nọ thế kia vân vân, thì phong thủy thầy nói rồi, chúng ta còn là phàm phu, chúng ta đừng có nói rằng cần gì phải phong thủy thế này thế nọ thế kia. Nếu các vị không cần thì cũng tùy các vị thôi. Nhưng mà cha ông chúng ta cũng thể đúc kết hàng mấy nghìn năm nay. Ngày xưa thầy còn đi học trung cấp được thì giả cụ tổ chùa Hương ấy, cụ cũng dùng phương tiện này và độ cho không biết bao nhiêu người. Mà những người cụ độ là gì? Đặc biệt là những tầng lớp là gì? Thượng lưu tri thức. Xin thưa các vị, tôi được đi thị giả cụ ngày đó. Tổng bí thư lúc đó là cụ Đỗ Mười, thủ tướng chính phủ lúc đó là cụ Phan Văn Khải, rồi bí thư chủ tịch tỉnh, giám đốc công an sở, rồi giám đốc sở công an, rồi các bộ trưởng, các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đến với cụ thì cứ nườm nượp suốt ngày. Cụ mượn cái phong thủy này để cụ gì? Hướng đạo cho gì? Cho các ông ấy. Các ông làm chính trị, các ông cũng không thể nào để tách rời nhân quả mà Đức Phật đã dạy được đâu. Cho nên á, từ cái chỗ xem phong thủy cho họ là phương tiện, là cái cớ, tất nhiên nó cũng có lợi ích đấy, chứ không phải không. Không thì ai họ tin? Nó phải có lợi ích họ mới tin. À, mà đặc biệt là gì? Cái đợt mà Thủ tướng Phan Văn Khải mà chuẩn bị chưa lên Thủ tướng, cụ ở chùa thầy tôi ngày đó chưa cạo tóc, thì ngày hôm đó là từ chùa Cao đi xuống chùa Cả, thì xuống đó thì lúc đó là không có ai, không có cụ đi vào giữa cái buổi nửa trưa khoảng 9 giờ 9 rưỡi. Thế lên đó mình vừa xuống đó cụ bảo cái thằng kia dẫn bác lên chùa thắp hương lễ Phật đi, vòng hướng dẫn cho bác. Dẫn bác lên thắp hương xong thì dẫn bác xuống chỗ nhà thất của đằng sau nhà thờ tổ. Thế xuống đó thì đi thắp hương cái là vòng đi xuống. Xuống thì cụ vẫn còn một hai người khách nữa, thì thấy bác ấy xuống thì khách họ cũng có ý họ đứng dậy ra về. Thế mình không thấy ai ở đấy thì giả thì cụ bảo đi vào rót nước. Vào rót nước thì ngày xưa đi học 4 năm trung cấp thì cũng thỉnh thoảng thị giả cụ mà. Nhưng lúc đó thì chưa thị giả, nhưng mà cụ có một cái nhân duyên gì đó cụ nhận mình ngay từ phút đầu tiên. Cho nên là cụ đưa vào, bảo vào rót nước. Rót nước ngồi nói chuyện với, lúc đó bác Khải chưa lên thủ tướng đâu. Mình rót nước xong mình đứng hầu chuyện bên cạnh cụ, bác ấy lên nhờ cụ làm cho cái đàn lễ. Thế cụ bảo anh á, đây là ngày đấy cụ gọi là anh á, ngoài cái làm lễ ra thì xem lại nhà cửa, đất cát, chỗ thờ phụng trong nhà như thế nào. Mà cụ nói là phải thờ Phật ở nhà, cho chị ấy gì, cho chị ấy chịu khó để tụng kinh. Đấy, các ông đi làm chính trị ở bên ngoài, còn các bà thì ở nhà thì cụ, mỗi ông á, các bà nhà cụ làm cho một cái thất. Thế bà ở nhà thì tụng kinh niệm Phật, cầu quốc thái dân an, và đặc biệt là gì? Tự các bà ấy tụng kinh niệm Phật, hiểu sâu nhân quả, các bà sẽ đỡ tham, bớt tham và không gì? Không tham. Cho nên chúng ta thấy thời các cụ ngày xưa, các bà có tham gia chính trị mấy đâu. Các bà nhà các bà tụng kinh, cái việc làm chính trị của các ông. Cho nên chúng ta thấy là các cụ ngày thời đấy, chúng ta có thấy ủy viên Bộ Chính trị nào dính pháp luật không? Không có. Ủy viên Trung ương Đảng còn không, gần như không có dính pháp luật. Vì sao? Các ông tin Phật, tin nhân quả và tin vào cái việc gì? Cái việc là một người lãnh đạo thì phải lo cho dân. Cho nên họ toàn tâm toàn ý về dân là chính. Cái việc thứ hai quan trọng nhất các bà gì? Suốt ngày tụng kinh niệm Phật, hiểu sâu nhân quả, cho nên các bà không gì? Không tham, không vòi vĩnh. Đấy. Không đi mở toang cửa sau đó để cho doanh nghiệp nó vào, cho những người chạy chức chạy quyền nó vào. Cho nên trước là giữ được cho ông chồng, sau là giữ được cho đất nước. Đấy, cái hay của cụ tổ chủ Hương ngày xưa tôi thấy là cái được là như thế. Cho nên nói với các quý vị, tôi đi với cụ ở mấy tỉnh, đặc biệt bên Việt Trì, Phú Thọ, rồi Vĩnh Phúc, rồi Hà Nội, bí thư, chủ tịch, rồi giám đốc công an, giám đốc các sở, gần như nhà nào cũng có một cái thờ Phật, thất thờ Phật ở nhà. Và chúng ta thấy đấy là cái phương tiện phong thủy, tuy nó không phải chính ở trong nhà Phật chúng ta, nhưng nó tồn tại mấy nghìn năm lịch sử, đương nhiên nó phải có cái hay, cái tốt, cái được nó mới tồn tại được. Còn tất nhiên người học Phật chúng ta không được lợi dụng cái đó quá, không được đi sâu vào cái đó quá mà quên đi việc học, việc tu, giải thoát của mình. Mà mình chỉ coi cái đó là một phương tiện để gì? Dẫn họ vào đạo mà thôi. Đấy. Cho nên chính vì vậy thầy mới nói cái phương tiện đó thì đơn giản thôi. Đấy, mua cái gương bát quái hoặc là thỉnh cái miếng ngọc treo nhà nhỏ nhỏ về, thì treo lên trước cửa ra vào, là đối diện, ví dụ như là nhà có ngã ba nó đâm vào, hay có cột điện, hay có cái cây nó đâm vào, cái góc nhọn của nhà đối diện nó đâm vào, thì treo cái gương bát quái hoặc cái miếng ngọc, miếng khánh ngọc đó. Đơn giản nhất là như thế. Thế chúng ta yên tâm để làm ăn. Yên tâm để làm ăn. Cái thứ nhất là chúng ta yên tâm đó. Ai có đến này, ôi cái nhà kia nó đâm vào, và ôi đấy tôi nhờ các thầy chỉ chú và treo cái gương rồi. Thế chúng ta yên tâm, tâm chúng ta yên. Tâm mà yên thì các cụ nói là tâm an thì đạo mới gì? Mới long. Đấy chính là phương tiện. Còn lợi ích hay không thì chúng ta không thể phân tích bằng mắt thấy tai nghe, bằng văn ngôn chữ nghĩa được. Nhưng điều quan trọng ấy là nhiều người chúng ta thấy gì? Tâm nó an và thấy nó giải quyết được vấn đề. Ví dụ như hôm qua có Phật tử lên gặp thầy ở dưới cầu thang, nói là ôi thầy ơi, con tri ân thầy nhiều lắm. 20-30 năm nay con mất ngủ triền miên. Từ hôm pháp hội đầu năm con nghe thầy giảng là ở trên tòa giảng là gì? Thỉnh cái lá bồ đề nhỏ nhỏ con đeo vào. Thế từ hôm con đeo cái miếng ngọc về con ngủ khò khò, ngủ không biết lối dậy tụng kinh. Thầy Tây bảo thế cũng không tốt nhé. Ngủ phải biết lối dậy tụng kinh niệm Phật thì mới được. Ngủ mà không biết lối dậy tụng kinh là chưa chắc đã là tốt đâu. Nhưng Phật tử bảo thôi thầy, nhưng mà con trước đây con mất ngủ suốt đêm, nhưng bây giờ con ngủ được, đây là niềm hạnh phúc nhất của con. Thầy bảo ừ, hạnh phúc cái đây thì tốt, nhưng phải chịu khó biết giờ dậy tụng kinh nữa, thế mới là tốt gì? Tốt thật. Còn ngủ mà không biết lối dậy tụng kinh nữa thì chưa chắc là tốt. Đấy. Rồi có một bà đi cùng bảo ạ, nhà con cũng thế, cháu nhà con nó hay khóc suốt ngày, suốt đêm chứ. Cứ đến đêm này là nó khóc. Nó mới có 3 tuổi nó khóc ghê lắm. Thì hôm đó con cũng thỉnh cái lá bồ đề nhỏ nhỏ về, con cho vào cái gối cháu nó, thế là cho vào cái gối cháu nó ngủ, thế là từ hôm đó nó hết khóc luôn. Cho nên ngày xưa thì chúng ta thấy là cái chứa cái hèm mà các cháu ấy khóc đêm này, thì có thể lấy cái vải gì hô thần nhập tượng ấy. Đấy là cái hèm, cái vải hô thần nhập tượng. Hoặc là đi bán khoán cho các cháu nó ở ăn mày đức ông, thế là gì? Là khỏi. Nó khỏi phải đến 80-90% các vị. Ở chùa của thầy ngày xưa nhiều ca mà gì? Thậm chí là con của hiệu trưởng cái trường cấp 1 ở bên Cổ Đông này. Ngày xưa từ năm 2011-12 gì đó, khoảng tầm đấy, 11-12-13-14 gì đó. Cô ấy sinh đứa con thứ hai, nó khóc. Nó khóc khủng khiếp luôn. Khóc mấy tháng trời. Thế là đi gặp cái cô hiệu trưởng ở bên Sơn Đông này giới thiệu. Nói là ôi dồi, tại sao không sang chùa Khai Nguyên? Gặp chỗ thầy Thịnh với thầy cái này ở bên này, thầy làm cái tốt lắm, có cái gì đâu. Đến thì bảo đi sang bán khoán. Mà bán khoán thì ngày đấy thì các cụ bảo bán khoán thì cứ mang 1 cân gạo nếp sang chùa, xong nó đưa cho các cụ. Các cụ ở dưới bếp, các cụ in oản, đóng oản nó mang lên cúng Phật mùng 1 ngày rằm. Các cô ấy sang đúng cái hôm 14. Thế là đến chiều mang cân gạo nếp sang các cụ in oản, sang sáng hôm rằm viết cái tờ khoán, làm tờ bán khoán cho, và sẵn cái đó bảo lấy một cái lá, cái chú án mà đi bắt Minh Hồng hô thần ngày xưa còn để lại ấy, để lại dành sẵn đấy. Thế bảo về đấy cho cái chú này vào trong cái gối ngủ của con ấy, và để cái tờ khoán lên trên ép nó tích ra để trên đầu giường của cháu nó ngủ ấy, đến tường treo lên tường cho đầu giường ngủ ấy. Thế là đến sáng hôm 16 làm lễ chiều hôm rằm, sáng 16 cô ấy sang thật sớm, mang cái cả một cái làn hoa quả to tướng sách đi ì ạch ra, bắt đầu thì giang lễ Phật lễ tổ, cảm ơn thầy chùa Phật pháp sao mà nhiệm màu đấy, vi diệu thế, cả đêm hôm qua cháu nhà con không khóc một tiếng nào nữa đấy. Xin thưa các vị, trong Phật pháp ấy mà có những cái điều mà chúng ta không thể giải thích bằng gì, bằng lời lẽ, bằng văn chương, bằng chữ nghĩa được, mà chỉ có những người trong cuộc, những người thực sự họ chứng kiến thì họ mới gì, mới cảm nhận được hết đấy. Các vị ở đây có ai ở Cổ Đông thì hỏi xem cái cô hiệu trưởng, trưởng cấp 1 hay cấp 2 gì đó, khoảng giai đoạn năm 2012, 14, 15 gì đó. Đấy. Tôi còn rất rất nhiều những người dân kiểu như vậy. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta biết dùng phương tiện để hướng họ vào đạo thì nó cũng không có sai. Chúng ta quan trọng nhất không được đắm đuối về cái đó, không được lợi dụng cái đó để lừa đảo người dân để mà kiếm tiền nữa, thì nó mới là gì, là sai. Còn chúng ta vì Phật pháp, vì phương tiện dẫn dụ vào đạo thì cái đó thì thầy nghĩ rằng Đức Phật cũng hoan hỷ thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy, tên con là Nguyễn Thị Thanh Mai ở Hưng Yên, con xin ăn mày công đức trên quý thầy, xin thầy từ bi chỉ bảo cho con được biết về công đức của việc đi chùa tu tập cúng giảng tam bảo khác gì với công đức của việc đi từ thiện cho những người nghèo khó ạ. Con xin chiên công đức của thầy A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi là đi chùa tu tập và cúng giảng tam bảo thì khác gì với việc đi làm từ thiện. Xin thưa các vị, việc nào nó cũng có gì cái nhân cái quả của việc đó. Đi chùa tu tập và cúng giảng tam bảo nó là cái phúc gì? Cái phúc vô lậu. Còn đi làm từ thiện nó là cái phúc gì? Cái phúc hữu lậu. Tất nhiên phúc hữu lậu và vô lậu đối với những hành giả, những người tu tập của chúng ta cũng cần và đều phải nên gì? Nên làm. Gọi là gì? Trong nhà Phật gọi là phúc trí nhị nghiêm, tu phúc và tu tuệ đó. Đi chùa mà tu tập đó thì đó gọi là tu gì? Tu tuệ. Chúng ta cúng dường ấn tống kinh sách, băng đĩa giảng, đài giảng pháp, hoặc nghe pháp như thế này, hoặc tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, đấy gọi là tu tuệ. Chúng ta trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, đó gọi là tu tuệ. Chúng ta hành sám lễ bái, đó gọi là tu tuệ. Còn chúng ta cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông, cúng dường trai tăng, y phục, thuốc men, quần áo, đồ dùng, vân vân đó, để cho chư tăng yên tâm để tu tập, để hành đạo. Không phải lo về cái vấn đề cơm áo, y phục, thuốc men. Thì đó gọi là tu gì? Tu phúc. Chúng ta nghe cái đọc cái bài kinh phân biệt công đức của nhà Phật đó, nói là gì? Đức Phật nói là cúng dường một vị phàm phu, tức là chúng ta bố thí cho một người bình thường đó thì công đức cũng được rất nhiều. Nhưng bố thí cho một vị gọi là một vị tu sĩ, phàm phu tăng đó, hoặc là phàm phu ni đó, tức là người đang tập tu đó, thì công đức được gấp nhiều lần công đức của một người không tu kia. Còn cúng dường công đức giúp đỡ hộ pháp cho một vị, cúng dường cho một vị gọi là chứng đắc thánh quả tu đà hoàn, thì công đức nó gì, lại gấp bội công đức của phàm phu kia. Rồi cúng dường cho vị chứng quả tư đà hàm thì công đức nó lại gấp bội vị quả sơ quả tu đà hoàn kia. Cúng dường cho vị chứng thánh quả của tam quả a na hàm thì công đức nó gấp bội cái vị chứng được nhị quả tư đà hàm kia. Cúng dường cho một vị chứng quả gì, a la hán, thì công đức nó lại gấp bội cái quả vị thứ ba là A-na-hàm kia. Và cúng dường cho một vị gọi là phát đại bồ đề tâm, gọi là hành bồ tát đạo đó, thì công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Cúng dường cho một vị Phật, tức là Đức Phật đó, thì công đức lại gì, lại càng gấp bội công đức của một vị bồ tát đạo, một vị hành bồ tát đạo phát bồ đề tâm kia nữa. Các vị có thể tìm đọc kinh đó, kinh phân biệt công đức ấy, thì sẽ thấy được Đức Phật dạy ở trong đó. Còn chúng tôi cũng không có thời gian mà cũng không nói nhiều cái đó. Cái đấy chúng ta có thể search trên mạng tìm hiểu, thì đây là lời Phật dạy trong kinh, chứ không ai dám mà bịa ra. Chúng ta có thể tìm đó. Cho nên Câu hỏi của Phật tử này khẳng định rằng gì? Cái việc đi chùa, tu tập và cúng dường tam bảo, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hộ pháp, vân vân đó, thì có cái công đức hữu lậu và vô lậu khác nhau. Còn chúng ta đi làm từ thiện hoặc làm phóng sinh, nó cũng có công đức rất lớn ở trong đó. Tất nhiên muốn cho xã hội hài hòa, chúng ta phải thì cũng phải làm nhiều những việc. Ví dụ như chúng ta không chỉ có đi chùa, dừng lại việc đi chùa, cúng dường tam bảo, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, mà chúng ta cũng cần phải gì? Chung tay với đảng, nhà nước, với các tổ chức chính trị xã hội để đi làm từ thiện, giúp đỡ những đồng bào chúng ta gặp những nhiều gia đình còn gặp những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những ở nơi vùng sâu, vùng xa, biên cương và hải đảo của Tổ quốc, những người gì họ bám trụ lại ở trên vùng biên, nơi đèo cao, nơi hải đảo xa xôi vắng vẻ, ít người muốn sinh sống, vậy mà họ vẫn gì quyết bám trụ lại đó để cùng với các chú bộ đội biên phòng rồi các chú bộ đội để giữ đất, giữ nước, giữ từng bụi cây, ngọn cỏ và tấc đất cho đất nước chúng ta. Vậy không có họ thì chúng ta có yên mà ở những nơi phồn hoa đô thị này không? Không đâu các quý vị. Cho nên chúng ta sống phải biết tri ân và báo ân. Đấy, ví dụ như đạo tràng chúng ta, mấy cái việc mà thầy cho làm, ví dụ gì, hai cái quán chay ở trên chùa, quán chay của các cháu thanh thiếu niên, câu lạc bộ thanh thiếu niên Hướng Từ Bi ở dưới Trần Bình, vừa làm nơi tu tập, vừa làm nơi để các cháu nó gieo duyên. Rồi cái quầy lưu niệm ở chỗ gác chuông, ba cái nơi đấy là dành hoàn toàn 100% để cho các vị làm từ thiện. Thầy không có quan tâm gì đến một đồng, một cắc, một hào nào đó cả. Có quan tâm đến cái đấy. Dành những cái nơi gọi là tốt nhất, đẹp nhất đó, để cho các vị gieo duyên cho các Phật tử. Các Phật tử họ thỉnh hoặc họ ăn chay hay gì gì đó, thì cái đấy lại nhoan lại để xây nhà tình nghĩa, rồi giúp đỡ người nghèo, và xây cầu, xây đường, xây trường cho các cháu ở vùng cao. Và năm ngoái đó, hai cái quán chay với cái cửa hàng từ thiện gieo duyên của Hương Từ Bi trước cửa chùa đó, đang làm gần xong cái trường học ở trên Lào Cai rồi, gần xong rồi, chắc 1-2 tháng nữa là xong thôi. Các cháu vào trường có khoảng độ gần 200 cháu vào trường học mới thôi. Đấy, thì chúng ta đến chùa cũng phải tìm cách để đi làm từ thiện cơ mà. Cho nên cái mỗi việc nó có một cái tốt rất khác nhau. Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ việc nào vậy. Có duyên, đủ duyên đến đâu chúng ta làm đến đó. Còn khá nhiều những câu hỏi ở đây, nhưng mà chắc là thôi đến mai hỏi tiếp. Hôm nay đánh chuông rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.